Tuần 46, thứ sáu, nuôi dưỡng buổi sáng. Khải thị chương 19 câu 13. Ngài mặc áo nhúng huyết và danh Ngài gọi là lời Đức Chúa Trời. Câu 15. Ra từ miệng Ngài có thanh gươm bén để Ngài đánh các dân tộc. Ngài sẽ chăn họ bằng cây gậy sắt. Ngài cũng đạp hầm ép rượu phẫn nộ từ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đấng toàn năng. Khải thị chương 19 câu 13 hàm ý chính Chúa là lời Đức Chúa Trời. Chúa mặc áo nhúng huyết vì Ngài đã chiến đấu tại hạt Ma-ghê-đôn. Áo của Christ nhúng huyết và trở nên đỏ vì Ngài đạp hầm ép rượu phẫn nộ từ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời tại hạt Ma-ghê-đôn, nơi huyết sẽ lên đến khớp ngựa. Phần đọc hôm nay, việc danh Chúa được gọi là lời Đức Chúa Trời có nghĩa rằng Ngài là sự biểu lộ, chứng cớ và sự phát ngôn của Đức Chúa Trời. Để biết Đức Chúa Trời, chúng ta cần đọc, nghiên cứu, ngắm xem, chiêm nghiệm và chăm nhìn Christ là lời Đức Chúa Trời. Trong Khải thị chương 19 là lời Đức Chúa Trời, Christ phát ngôn cho Đức Chúa Trời bằng cách thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời trên dân phản loạn. Thậm chí khi chiến đấu, Chúa cũng phát ngôn cho Đức Chúa Trời và biểu lộ Đức Chúa Trời. Sự chiến đấu của Christ là sự phát ngôn lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng công chính và tể trị. Ngài cũng là Đức Chúa Trời của sự trật tự. Vì thế, Ngài không thể dung chịu tình trạng hỗn loạn và phản loạn. Khi Christ chiến đấu chống lại kẻ thù, Ngài sẽ phát ngôn rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị, công chính và có trật tự. Ngài sẽ tuyên bố rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ở trên mọi người và không dung chịu tình trạng phản loạn chống lại uy quyền của Ngài. Do đó, chiến binh chính là lời. Sự chiến đấu của Ngài là sự phát ngôn lời Đức Chúa Trời. Sự chiến đấu của Chúa trong cuộc chiến tại hạt Ma-ghê-đôn sẽ là một sự phát ngôn đầy quyền năng. Hành động ấy sẽ nói với Satan, Antichrist, tiên tri giả và toàn vũ trụ rằng Đức Chúa Trời là đấng tể trị và không ai có thể phản loạn chống lại Ngài. Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của sự hỗn loạn. Ngài là Đức Chúa Trời tể trị, một Đức Chúa Trời có trật tự, không dung chịu tình trạng phản loạn. Đức Chúa Trời của sự trật tự sẽ quét sạch mọi sự phản loạn. Lời Đức Chúa Trời vừa được đề cập trong sách Phúc Âm Giăng, vừa được đề cập trong sách Khải thị của Giăng. Trong Phúc Âm Giăng, lời Đức Chúa Trời nói về sự cứu chuộc, ánh sáng, sự sống và sự xây dựng. Trong sách Khải thị của Giăng, lời Đức Chúa Trời không chỉ nói về sự sống và sự xây dựng, mà còn nói về sự chiến đấu. Trước khi Đức Chúa Trời có được công trình xây dựng mà Ngài mong muốn, trước hết Ngài phải dọn sạch vũ trụ của Ngài. Trong sách Khải thị, sự chiến đấu của Christ cũng là sự phát ngôn của Ngài cho Đức Chúa Trời. Là lời Đức Chúa Trời, sự chiến đấu của Ngài công bố với cả vũ trụ về Ngài là Đức Chúa Trời như thế nào. Trong Phúc Âm Giăng, lời Đức Chúa Trời là để truyền sự sống vào chúng ta. Nhưng trong sách Khải thị, lời Đức Chúa Trời là để chiến đấu chống lại và đánh bại kẻ thù của Đức Chúa Trời. Trong Khải thị chương 19, Chúa Giê-xu, đấng từ trời xuống, hiện ra như một vị tướng đánh trận. Ngài đang cưỡi ngựa trắng, và danh Ngài gọi là lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời mà chúng ta phát ngôn ngày nay là Chúa Giê-xu. Khi Chúa đến, Ngài sẽ chiến đấu vì vương quốc Ngài. Trong chiến trận vì vương quốc Đức Chúa Trời, Christ là lời Đức Chúa Trời, phát ngôn vì mục đích của Đức Chúa Trời. Trong việc Ngài chiến đấu chống lại các kẻ thù của Đức Chúa Trời vì vương quốc, Christ là sự phát ngôn của Đức Chúa Trời. Là con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu không chỉ phát ngôn lời Đức Chúa Trời, mà chính Ngài còn được gọi là lời. Đức Chúa Trời đã phát ngôn trong con Ngài, chứ không chỉ qua con. Ở đâu có con, ở đó cũng có lời. Hơn nữa, khi con phát ngôn, Đức Chúa Trời phát ngôn trong sự phát ngôn của con. Vào ngày lễ ngũ tuần, Christ đã ngự xuống như linh bao hàm tất cả trên các môn đồ Ngài để làm cho họ trở thành các chi thể của thân thể Ngài. Bây giờ, như khi tôi phát ngôn, thì cả thân thể tôi đều phát ngôn. Cũng vậy, khi Christ là đầu phát ngôn, thì thân thể đấng Christ cũng phát ngôn. Tất cả các chi thể của thân thể đều có thể phát ngôn lời Đức Chúa Trời.